Tác phẩm Bí mật giữa tôi và thằng lằn đen. Tác giả Lý Lan. Nhà xuất bản Văn Nghệ Ấn Hành. Người đọc Nguyễn Hồng Phúc, nhân viên ngân hàng HSBC. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tôi định giữ những câu chuyện này lại cho mình, chép vào một quyển vở đẹp để dành khi nào ai thích lắm mới kể cho nghe. Một đêm khuya thật khuya, tôi kể cho con thằng lằn đen nghe. Bạn biết tại sao không? Con thằng lằn đen đang buồn. Nửa đêm nó tặc lưỡi, chán quá, đêm gì mà dài lê thê. Lúc ấy tất cả đều đang ngủ, nên tiếng tặc lưỡi của con thằn lằn đen vang lên rồi chìm liễm vào bóng tối. Căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng, đều đều của hai đứa bé. Con thằn lằn đen bò đến bàn học để tìm bạn. Nơi đây thường có một chung cư dế, gồm cả chục hộp thuốc lá và hàng tá dế đủ loại đủ cỡ, lúc nào cũng lẳng nhẳng, lúc nào cũng sinh sự. Không đánh nhau u đầu sức tráng thì cũng cãi nhau re ré. Nhưng sau giờ cả phố dế cũng im lìm, thằng lằn đen bò quanh những hộp thuốc lá, tặc lưỡi. Nhóc nhóc, ra chơi nhóc ơi! Không có tiếng trả lời, thằng lằn đen bò lên những cái hộp, nằm trên nắp hộp nghe ngóng, rồi bò đi. Bỗng nhiên một con dế nào đó nằm mơ chợt nói sảng. Ré ré, ré! Thằng lằn đen bò ngay đến nhà con dế ấy, tặc lưỡi và nghe ngóng. Nhưng con dế ấy chỉ mớ trong giấc ngủ, chứ đâu có nghe được tiếng thằn lằn đen. Lại lặng thinh. Thằn lằn đen buồn quá, nó chậm rãi bò lên tường. Đây là cái sân chơi rộng mênh mông của thằn lằn đen. Nó chạy ngang rồi chạy dọc, cứ chạy một quãng lại tặc lưỡi mấy tiếng. Bây giờ nó thực sự nhớ con thằn lằn hường. Mấy hôm trước, thằn lằn hường ở phòng kế bên sân chơi, hai con thằn lằn rượt đuổi nhau trên bức tường này. Chạy sang đông, rồi chạy sang tây, chui dưới bức tranh, rồi lại treo qua bóng đèn. Hai con thằn lằn chơi cút bắt suốt ngày, cười đùa khanh khách. Cậu bé đang học bài, ngẩng đầu nhìn theo hai con thằn lằn chơi mê mải. Cậu bé bảo cậu em, lấy ná thun cho anh. Hai con thằn lằn nghe thấy, nhưng không hiểu cái ná thun nguy hiểm như thế nào. Chúng cứ nhẫn nhơ chơi đuổi bắt trên tường. Con thằn lằn hường luôn chạy trước thằn lằn đen. Khi thì Hường giả bộ đuối sức chạy chậm lại cho con đen theo kịp. Nhưng khi con đen vừa đuổi tới nơi, thì con Hường phóng vọt đi trong tiếng cười hinh hích tinh nghịch. Con đen cũng giả bộ chán, muốn bỏ cuộc chơi. Nó cứ tảng lờ không thèm đuổi theo con Hường, quay qua ngắm con nhện răng tơ ở góc phòng. Như thể nó đang mưu toan một ý đồ gì đó với con nhện ấy. Thế là con Hường mắc bẫy, nó tò mò lại gần, toan hỏi con đen chuyện gì thế. Nhưng nó há miệng ra, chỉ kịp tiêu một tiếng a, rồi bật ra khỏi tường rơi xuống sàn một cái bịch trong tiếng reo hò của hai đứa trẻ. Rồi đời một con. Thằng lằn đen sửng sốt, chưa hiểu sự thể ra sao, nhưng theo bản năng, nó phóng vọt vô sau bức tường, núp ở đó cả buổi. Khi thằng lằn đen ló đầu ra, căn phòng thật yên tĩnh, Hai đứa bé đã đi học rồi. Căn phòng vắng vẻ an toàn. Những bảng tường, sân chơi của thằng lằn trống trải. Thằng lằn đen bò khắp tường, khắp trần nhà, khắp mọi ngóc ngách, luôn miệng tặc lưỡi gọi bạn, mà con thằng lằn hường vẫn mất tâm. Thằng lằn đen muốn có bạn. Nó đã cố làm quen với con gián, con nhện nhện và cả con dế nữa, nhưng dế chỉ chơi với dế. Gián thì sợ thằng lằn, còn nhện thì không thèm chơi với ai hết. Con thằng lằn đen buồn lắm, suốt ngày nó tặc lưỡi. Chán thật, ngày gì mà dài lê thê, đến đêm nó cũng bò quanh quẩn mà than. Chán quá, đêm gì mà dài lê thê. Đêm đó, thằng lằn đen đến làm quen với tôi. Từ trên trần nhà, bỗng nhiên nó buông mình rơi một cái bịch xuống giữa trang sách. Ban đầu, nó nằm im giả đò chết trong một phút rồi mở mắt liếc chung quanh. Thấy tôi làm thinh, nó có vẻ chán lắm, toàn bò đi chỗ khác chơi. Tôi bèn trở cán viết chặn đầu nó lại. Nó lùi ba bước, giả bộ quay sang trái nhưng lình lình vụt chạy sang phải. Cây viết của tôi đổi theo nó vòng vòng cái bàn. Chơi được một lát, cả hai, thằng lằn đen và tôi đâm thích nhau. Nó kể tôi nghe nhiều lắm về con thằng lằn hường. Về thời tụi nó còn nhỏ xíu, chơi với nhau cứ bị đứt đuôi hoài. Sau đó lại thi coi đứa nào một đuôi lẹ hơn. Nó biết cả chuyện con gián nữa. Nguyên con gián ấy thường lảng vảng gần mấy cái kệ và tủ. Trong tủ, áo quần luôn luôn được giặt giũ và ủi phẳng phiu trước khi được xếp ngay ngắn hay treo vào móc. Trên kệ, những quyển sách được bao bì cẩn thận, thỉnh thoảng vẫn được lấy ra phủi bụi. Bức tranh trên tường được lồng kiến hẳn hoi và bóng đèn được lau chùi thường xuyên nhất. Như thế đèn mới sáng. Đối với gián, bóng đèn có vẻ kênh quá, còn bức tranh thì thật là bí hiểm. Nhưng sách và quần áo có vẻ hiền từ, vì ở chung chen chúc như thế bấy lâu mà không hề nghe thấy một tiếng cãi cọ nào. Gián định hôm nào sẽ đến chơi đằng sách và áo quần, nhưng bọn chuột cứ rủ rê gián đi chơi dưới cống và kẹt vách. Ở đó cũng vui. Gián tha hồ chơi trò lăn lê lết, rồi lại đến trò bò luồn chui. Cả trò xịt nước, quăng đất, chọi gạch cũng được bọn chuột bay cho gián chơi. Những trò ấy đã chơi là quên cả ngày giờ, và người ngợm suốt ngày cứ đen đuổi, đen thui. Mãi hôm nay, gián mới có dịp đến chơi kệ sách và tủ quần áo. Vừa mon men đến đầu kệ, gián nhận thấy các quyển sách đều hốt hoảng nhìn gián trân trân. Gián vừa mới bò đến gần một quyển sách. Quyển sách này đã tái ngắt và run lẩy bẩy. Gián mở miệng chào, nhưng các sách đều nín thở bặm môi lại. Không ai đáp lệ lấy một câu. Ồ, một lũ câm ư? Gián nhún vai bỏ sang tủ quần áo. Vừa rời kệ sách, Gián nghe một tiếng thở ra và hắt xì sau lưng, cùng những tiếng xì xào. Ôi, hồi quá. Ôi, chừng hắn lầm lắm vào áo tôi rồi này. Ghê, giống gì mà ở giờ quá. Gián nghe mồm giận muốn điên lên, mồm mép lu loa vậy mà cũng gọi là sách. Gián quyết định kể cho áo quần nghe, nhưng thái độ bất lịch sự của sách. Nhưng tất cả quần áo cũng đều êm thinh thích và nép vào nhau, sợ chết điến đi được khi thấy Gián. Thậm chí, những chiếc khăn mù xoa còn bật khóc nức nở. Gián chào. Ê, khỏe không? Chẳng có một tiếng trả lời. Gián toan bắt tay một chiếc áo, nhưng râu Gián vừa ngon ngoe, áo đã thất đảm thét lên. Cứu tôi với! Các áo quần khác cũng hò theo. Cứu chúng tôi với, ông bà chủ ơi! Gián sắp gặm cắn chúng tôi đây! Nghe la ơi ơi, Gián sợ hãi bay vù vào két sách. Gặp chuột, Gián kể chuyện tủ quần áo, chuột cười hô hố. Hô hô, bọn áo quần bị tao cắn nét phan ấy, đã biết sợ cho tới giờ. Hẳn là thấy mày qua chơi với tao, chúng cho là cùng một ruột, nên chúng sợ mày lại cắn phá chúng như tao. Gián hiểu rằng mình đã không biết chọn bạn mà chơi nên mới ra nông nổi này. Gián buồn rầu xấu hổ quá nên trốn biệt trong xó tối, chỉ đến khuya mới len lén bò ra. Tôi nói, mà đúng là con Gián hôi thật, chơi dơ quá vậy mà còn quậy ve kêu nữa chứ. Thằng lằn đen ngẩng đầu suy nghĩ. Ve kêu là sao? À, nghĩa là hết sảy, là quá xá, là bá cháy, là tới bến luôn. Thằng lằn đen cười hinh hích vì nghe một loạt tiếng lóng mà người ta bây giờ hay dùng. Người ta nói riết quen miệng chứ nhiều khi ý nghĩa chẳng ăn nhập gì cả. Vậy ve có kêu không?
Có chứ, ve kêu hay lắm.
Mà con ve dễ thương không?
Dễ thương, nói chung là dễ thương, dù có con vài con khác.
Tôi có biết một câu chuyện về bốn con ve. Số là, mùa hè rồi, tôi đã đến dự buổi ca nhạc tổ chức trong vườn chôm chôm, nhờ đó quen bốn con ve này. Cả bốn đều là ca sĩ nổi tiếng, sân khấu được dựng ngoài trời, trong vườn chôm chôm triệu trái chín vàng rực, đỏ ối cạnh những trái còn xanh tươi. Trước buổi trình diễn, các ve tập trung ở hậu trường, hồi hộp nhóm vào cánh quà, xem khán giả đến đông đủ chưa và có những quan khách nào ngồi ở hàng ghế danh dự. Bên ngoài sân khấu thật tưng bừng nhộn nhịp. Trong năm, chỉ có dịp này là hội đủ đông đảo các loài hoa và trái mùa hè. Mặc chiếc áo dài đỏ rực đến xem ca nhạc là hoa phượng. Hoàng Điệp đội chiếc nón vàng tươi đi cạnh ô môi che cây dù tím liệm. Chị em hoa giấy mặc đủ áo, đủ màu sắc. Hoa sứ đơn giản mà thơm ngát. Hoa trang dịu dàng và hoa quỳnh vô cùng thanh khiết. Sầu riêng ngồi tít đằng xa vì e các hoa đang phơi phới ấy vô tình chạm phải gai mình sẽ đau. Mít tố nữ cũng kín đáo ngồi trong một góc vườn. Dù vậy, mùi thơm của hai trái cây này vẫn bắt mọi người phải đặc biệt chú ý. Kéo đến dự đông nhất, từng chùm là dâu da, bon bon, mận, khế, măng cục đến đủ một chục. Xoài chỉ đi một cặp thôi. Đó là chỉ kể những khán giả nhìn thấy được từ góc trái cánh gà thân xấu. Chứ kể cho hết thì không thể kể xiết. Chủ nhà là chôm chôm cứ tíu tít ở mọi chỗ, bận rối rít với những chùm đèn treo khắp cành, trang điểm cho khu vườn thêm lộng lẫy. Khi chôm chôm chín đỏ thì buổi ca nhạc bắt đầu. Tiết mục đầu tiên là phần trình diễn của ve kim. Màn vừa kéo lên, khán giả hoan hô nhiệt liệt. Ve sầu thấy thế, lập tức quay lại nói với tôi. Để con bé lắc chắc ấy mà đầu chương trình, không khéo làm thất vọng khán giả mất. Nhưng ve kim tuy nhỏ xíu mà giọng cao, trong veo, nghe thánh thoát thật là thú vị. Khán giả say mê, nghe như uống từng dòng nhạc, chỉ riêng ve sầu biểu môi. Cái giọng eo éo thế mà cũng lên sân khấu. Dứt bài ca, ve kim cúi rạp mình chào khán giả đang nồng nhiệt cổ vũ. Tiếp tục chương trình là ve mọi. Ngồi bên cạnh, ve sầu hít vào hông tôi một cái, cười khúc khích. Ve véo gì mà đen thủi. Quả thật, ve này đen nên dân gian gọi là ve mọi. Và được yêu mến từ lâu bởi giọng trầm độc đáo và du dương vừa sâu lắng, làm xúc động mọi người nghe trừ ve sầu. Suốt thời gian ve mọi trình diễn, ve sầu luôn cười cợt nhạo báng cái giọng như mà rền. Đến khi ve chuông lên sân khấu, ve sầu càng chế giễu táo tợn hơn. Giữa chừng bài ca đang ngân nghe như tiếng chuông đầm, ve sầu cười hô hố. Hát hò gì mà như bò rống ấy. Sốt ruột chờ đến phiên mình, ve sầu cứ dục ve chuông.
Thôi xuống đi, quê sẽ rồi.
Dù khán giả hai bên kêu bis để yêu cầu ve chuông hát thêm bài nữa, ve chuông vẫn khiêm tốn cúi chào và giới thiệu ca sĩ tiếp tục chương trình, ve sầu. Ôi, đến tiết mục của mình rồi. Ve sầu trịnh trọng bước lên sân khấu, nhắm mắt, hít một hơi dài, cất tiếng hát. Ve 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 ve. Lúc đầu khán giả còn chú nghe, còn cố gắng nghe cho lịch sự, lác đác vài người ngáp. Cuối cùng, một nửa khán giả ngủ gục, nửa còn lại thì thầm bảo nhau. Sao mà đều đều, không trầm, không bổng, không ngân nghe, chỉ một giọng ve ve như vậy thì chán chết. Tuy nhiên, khi ve sầu dứt bài hát vẫn được một tràng vỗ tay khích lệ. nên ninh mình phải được toàn thể khán giả công kênh ve sầu chưng hửng trước những tiếng vỗ tay lẹt đẹt rời rạc ấy, cho rằng có điều gì đó mờ ám. Ve sầu len lỏi trong đám đông khán giả lúc tan buổi diễn để lắng nghe xem người ta nói gì về mình. Và ve sầu nghe. Mình thấy chất giọng trầm của ve mội, nghe xúc động lạ luôn. Ôi, giọng ve kim mới mê ly làm sao. Nhưng có lẽ bài hát ve chuông trình bày là hay nhất, nghe sôi nổi, rụt rã. Ve sầu sốt ruột lắng nghe tiếp, nhưng các hoa và trái đều bàn tán về ve kim, ve chuông và ve mội. Chế giọng ve ve đều đều không để lại ấn tượng gì cho khán giả. Ve sầu tức uất kêu lên. Kêu rầm là hoa trái chẳng hiểu âm nhạc gì cả. Thằng Lằn Đen biết không? Nếu cuối mùa hè, bạn đi trong vườn chôm chôm để thưởng thức những trái chôm chôm cuối mùa chín xót trong vòm lá, ngọt đến khé cổ, bạn có thể nghe những âm thanh ve ve y ỉ dai dẳng. Sang thu, bạn có thể bắt gặp trên cành cây cái xác ve khô khốc. Chẳng phải vì kiến không cho ve sầu vay lúa ăn trong mùa đông sắp tới, mà chỉ vì ganh tị với kẻ khác mà ve sầu héo hon cả xác đi. Thằng Lằn Đen lại ngẩng đầu ngẫm nghĩ. Một lát sau, nó tự kết luận. Không nên chê bai người khác. Bạn bè mỗi người một vẻ mới vui. Tôi hay chơi trong nhà bếp. Quen biết củ hành lẫn ớt, tỏi. Tối ngày, củ hành tím vẫn phải ở nhà với ong tỏi khô và các hạt tiêu. Ong tỏi thì luôn trầm ngâm, còn hạt tiêu hãy còn nhỏ quá. Củ hành tím chẳng biết chơi với ai, suýt nửa khô như ong tỏi. Bên hàng xóm có hai chị em ớt. Hành tím cứ thập thò nhìn trộm hai trái ớt chơi với nhau. Vui ơi là vui. Khi cửa tủ, rác măng dê vừa đóng lại, củ hành tím nhảy nhót sang dĩa láng giềng và kêu lên. Lêu lêu lêu, chị mặc áo đỏ, em nhỏ mặc áo xanh. Lêu lêu lêu. Hai trái ớt nhìn nhau và thấy, quả thật, ớt chị đã chín nên áo đỏ, ớt em còn nhỏ nên áo xanh. Hai chị em mắc cỡ quá, không dám nhìn hành tím. Thấy vậy, hành tím chạy lại gần, kề lỗ tai hai chị em ớt mà hét lên. Lêu lêu lêu, chị mặc áo đỏ, em nhỏ mặc áo xanh. Lêu lêu lêu. Ớt đỏ giận quá, quay mặt đi. Ớt xanh mím môi lại rồi bật ra. Xì, củ hành mặc áo tím. Xì. Ớt xanh tuy là em nhỏ, nhưng cay ăn ớt đỏ mà. Củ hành tím khừng lại, tự ngắm mình rồi nói. Áo tím thì có sao đâu. Ớt đỏ trả miếng ngay. Áo xanh hay đỏ thì cũng có sao đâu. Hành tím chẳng còn biết thế nói thế nào nữa, đành thú nhận. Đây chỉ muốn làm quen với đó mà, cho đây chơi với đó nhen. Chị em ớt đỏ và ớt xanh vui vẻ rủ. Chơi thì lại đây chơi, nhưng không trêu ghẹo nhau à nhen. Hành tím đồng ý. Từ hôm ấy đến nay, ở đâu thấy có ớt đỏ và ớt xanh là thấy có hành tím. Bạn bè thân thiết lắm đó. Chuyện mấy món gia vị thật là vui. Tôi thích gia vị lắm. Bữa nào nấu ăn một mình, tôi sẽ kể chuyện cho gia vị nghe. Thằng Lằn Đen tặc lưỡi. Ôi, gia vị ấy hả? Chúng biết nhiều chuyện lắm rồi. Nhưng những chuyện tôi để dành hay lắm. Với gia vị, hay không bằng ngon. Phải câu chuyện ngon tụi nó mới nghe. Như chuyện củ tỏi này chẳng hạn. Củ hành mãi đi chơi với bạn, bỏ mặc các hạt tiêu nằm lăn lóc quanh ong tỏi khô. Buồn hiu, buồn hiểu. Các hạt tiêu chẳng biết làm gì, nên y y khóc cả ngày. Ong tỏi nghe tiêu khóc hoài, phát chán. Đành phải dỗ. Nín đi mà, ông kể chuyện cho nghe. Thích quá, ông kể đi. Ừ, ngày xưa có cậu Tí Hon theo cha lên rừng đốn củi. Ôi, cháu biết chuyện ấy rồi. Cậu Tí Hon rắc mè dọc đường đi để đánh dấu đường về nhà đó mà. Thôi thì ông kể chuyện khác vậy. Một hôm, mẹ về đi vắng bảo về con. Ở nhà đóng cửa lại, đừng cho chó sói vào nhé. Ừ, chuyện ấy cháu cũng nghe biết rồi. Này nha, về mẹ đi rồi, chó sói giả về mẹ. Hay là ông kể chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ? Chuyện ấy cô giáo cũng kể rồi. Các hạt tiêu kêu lên thất vọng rồi lại y ỉ khóc tiếp. Ông tỏi bối rối quá. Ông ngồi ngay ngắn lại, vuốt chòm râu dài, trầm ngâm suy nghĩ. Ông suy nghĩ lâu lắm
Nhưng rồi ông cũng nghĩ ra.
Còn câu chuyện về củ tỏi, các cháu biết chưa?
Hạt Tiêu nín khóc, ngơ ngác. Có chuyện củ tỏi nữa ông?
Sao lại không?
Ông Tỏi đằng hắn lấy giọng, long trọng kể.
Một củ tỏi có nhiều tép tỏi lắm. Một hôm, người ta đập sập mấy tép tỏi, bỏ vào chảo mỡ đang sôi. Tỏi kêu xèo xèo, chảy vàng lên, bốc mùi thơm nức mũi. Người ta bỏ cá vào chiên. Ái chà chà, chiên vàng đều cả hai bên mình cá. Chiên cái đuôi giòn rụm, xong đặt cá lên đĩa, dọn lên bàn ăn, rồi thì xin mời quý vị.
Ôi ngon quá, chuyện ông kể ngon quá. Các hạt Tiêu vỗ tay hoan hô bóp bóp và thôi không khóc nữa.
Ái chà, cái bụng
tôi kêu lên, cái gì vậy?
Ôi, đói, sắc đói.
Thằng Lằn Đen tỏ ra thông cảm lắm. Đọc sách ban đêm mà có một chén chè đậu nhâm nhi cũng đỡ buồn ngủ à. Nói chè đậu, tôi lại nhớ câu chuyện ba con kiến và hột đậu.
Ôi, hột đậu.
Hẳn là nó mới rớt từ một chén chè đầy tháng nào đây. Trong nó tròn trịa, đẩy ra, bóng vẻ lắng lẫy của đường mật và nước cốt dừa. Chỉ nhìn hột đậu thôi cũng đủ thèm thuồng. Huống hồ, nó lại bốc lên một mùi thơm bùi bùi, béo béo. Lúc ba con kiến bất ngờ gặp nó giữa đường đi kiếm ăn, cả ba suýt ngất đi vì sung sướng quá. Ôi, hột đậu thần kỳ và vĩ đại. Ba con kiến chạy lăng xăng quanh hột đậu, suýt xoa và rối rít bàn tán. Bây giờ anh hai kéo đằng trước, em ba đẩy đằng sau, còn tôi đỡ ở giữa. Chúng ta hãy hè nhau khiêng hột đậu về tổ.
Chà, thằng út mới tinh khôn làm sao.
Hoặc ta cùng nhau đẩy từ sau cho hột đậu lăn tới, hoặc cùng kéo đằng trước, chứ ở giữa thì nên tích sự gì.
Thôi, dành chỗ đằng trước đằng sau làm gì, cứ chia hột đậu làm ba phần bằng nhau, rồi mỗi người một phần, tha về là công bằng nhất.
Ôi trời ơi, hột đậu to thế này, làm thế nào mà chia ra làm ba, và làm thế nào mà biết ba phần ấy quả là bằng nhau.
Thật là nan giải. Hay ta đánh dấu vị trí rồi trở về tổ thông báo tin và tìm biện pháp khác vậy?
Ba con kiến hớn hở kéo về tổ, cả tổ nhao nhao lên, mừng rỡ và xúm xít lại bàn cãi.
Ta hãy phái đội xung kích khiêng hột đậu về nguyên vẹn.
Nhưng hột đậu to lắm mà, chỉ đội xung kích e không làm xuể.
Đằng nào hột đậu cũng được chia cho mọi người kiến trong tổ. Vậy ta chỉ việc kéo róc cả tổ ra, xúm nhau chén sạch hột đậu rồi về. Cần gì khiên tới khiên lui.
Thằng lấu tấu này chỉ lo ăn trước mắt, đến mùa mưa lụt lấy gì ăn. Hột đậu đó phải được đem vô kho làm lương thực dự trữ.
Cả tổ bàn bạc rất lâu, dù là kiến lớn kiến nhỏ gì cũng tham gia đóng góp ý kiến, bao nhiêu là ý kiến và sáng kiến. Cuối cùng khi nhất trí được với nhau, kiến kéo đàn kéo lũ mở trống dương cờ đi đón hột đậu về. Khi đàn kiến đến nơi, hột đậu đã bị gà trống mổ và nuốt mất từ lúc nào rồi. Con gà trống đúng là khôn ngoan. Chẳng qua vì gà mái mà gà trống bị mang tiếng lây. Chắc thằng Lằn Đen biết câu chuyện ầm ĩ ở sân nhà ông ngoại. Buổi chiều, từ dưới ao, bầy vịt kéo lên bờ, diễu thành hàng dài vô sân. Con đi đầu kêu,
cạp cạp cạp.
Con thứ nhì kêu, cáp cáp cáp.
Con thứ ba cũng kêu, cạp cạp cạp.
Khi cả bầy vịt đã tụ đầy sân, thì mấy chục con vịt cùng ra sức gào lên, cạp cạp cạp. Gà mái nghe, khó chịu, rụt đầu, đập cánh, bởi vì chị ta cho tiếng kêu của mình hay ho hơn nhiều.
Tát tát, cục tát, cục tát.
Gà trống lập tức yểm trợ vợ,
ồ ồ ồ.
Chó vện trong nhà nhảy sổ ra,
wow, wow, wow. Wow.
Ý anh vện nói là cái lũ gà vịt này lộn xộn quá, những tiếng cạp cạp cục tác o o đó véo von thánh thót gì cho cam mà xúm nhau tấu ôm sờm bát nhã lên. Nhưng cái tiếng gừ wow của anh bị chị mèo mướp hiểu lầm. Thật ra thì chị mèo vốn ghét cay ghét đắng anh chó, dẫu anh thiện chí đến mấy
chị mèo cũng hiểu lầm. Chị đứng trên thềm câu có kêu:
"Mèo, mèo, mèo."
Từ trong chuồng, heo choàng tỉnh, theo bản năng, ủi mõm vô máng mà than rằng:
"Ụt, ụt, 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 ụt."
Trốn trong bụi tre, ẩn ương gấp tiếng:
"Bên on."
Ít nhái cũng bắt trước ngay:
"Ốp, ốp, ốp, ốp."
Dưới đám cỏ, dế rung rầu:
"Đê, đê, 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 đê."
Vô số loài vô danh tiểu tốt khác, tuy không thấy xuất đầu lộ diện, cũng ráng góp những tiếng kêu than thê thảm và dai nhách. Thế là buổi chạng vạng vang đất trời những tiếng kêu la inh ỏi chói lói. Vốn giọng trầm, vịt sợ tiếng mình bị lớn ác nên hiệp nhau vươn dài cổ vẫn đôi lên mà kêu
cáp cáp cáp.
Anh chó vừa sủa vừa cắn vừa chạy cuốn quýt quanh sân.
Wow wow cái wow wow.
Ấy là vì anh muốn giữ trật tự, nhưng chị mèo lại hiểu lầm thêm. Để tăng cao hiệu quả tiếng chê bai của mình, chị đổi tông:
"Nhào, nhào."
Thật ra không còn có thể phân biệt được tiếng ai và ai nữa, vì ai cũng ráng hết hơi mà kêu cho ác tiếng thiên hạ. Vào lúc bản hòa tấu không nhạc trưởng điều khiển ấy đã đạt mức kinh thiên động địa rồi, thì có tiếng lọc cọc lách cách len keng. Ba bò và bác ngựa kéo xe về. Trước cái cảnh hỗn loạn bát nháo trong sân, ba bò sửng sốt:
"Có chuyện gì vậy tụi bay?"
Mọi người mãi kêu chứ có ai nghe đâu, mà tỉ như có ai nghe lọt cũng không thể bỏ lỡ cơ hội kêu để mà trả lời ba bò. Bác ngựa hồ nghi:
"Hay là đang có cuộc thi xem tiếng ai kêu to nhất?"
"Nếu vậy thì chính tôi là người kêu to nhất."
Nói rồi bò rống lên:
"Bò."
Bác ngựa đâu chịu thua. Tiếng kêu của bò và ngựa làm giật mình cả bọn trong sân và ngoài bờ bụi. Chúng hốt hoảng gào lên thống thiết hơn:
"Cáp cúc úp
rê
ờ
ờ ri
ra
mèo
bú bú
cáp cáp
rê."
Nghe như vạn vật kêu lên cuối cùng trước khi trời sập. Từ ngoài đồng, ông trâu về. Ông lặng lẽ đi đến cây rơm, rút từng mớ, thong thả nhai. Tai lơ đễnh nghe. Xong, ông nằm xuống, mắt lim dim như buồn ngủ, miệng vẫn tiếp tục nhơi lại. Bà bò lay ông:
"Nè, ông không dậy mà kêu. Có thể ông kêu to nhất đó."
Ông trâu chậm chạp lắc đầu:
"Tôi kêu to nhất để làm gì? Cả ngày nay tôi đã cày, ngày mai tôi phải bừa, đó mới là công việc của tôi."
Bà bò và bác ngựa chợt ngẩn người ra:
"Ờ, ngày mai chúng ta còn phải kéo xe, hãy ăn no, nghỉ ngơi lấy sức để mai còn làm việc."
Bò và ngựa bỏ cuộc kêu. Trời đã tối, anh chó đã mệt với lũ gà vịt. Sực nhớ nhiệm vụ canh gác của mình, bèn bỏ mặc lũ gà vịt ấy, rảo ra sau vườn, đi tuần tra việc canh phòng kẻ trộm. Mất tiếng sủa, quá quốc. Tiếng mèo kêu thành lạc lõng vô duyên, nên chị Mướp cũng bỏ ra bồ lúa, rình lũ chuột. Bây giờ thì chị mới nhận ra là nghề của chị phải hết sức im lặng mới phải. Thấy trâu bò đã ngủ, gà trống cũng ngáp một cái, nghĩ: sớm mai, khi sao mai chưa mọc, mình đã phải đánh thức mọi người. Ấy, tiếng gáy của mình mới có giá trị. Bây giờ tranh hơi với lũ vịt ấy, chẳng là phí sức lắm sao? Thế là anh im, đứng yên, co một giò lên, rút đầu vô cánh, ngủ. Gà mái nôi theo gương chồng. Trong chuồng, heo kêu đã hụt hơi, mà không được gì, đành nín thinh. Chỉ còn lại bầy vịt.
Thank you.
Đêm càng sâu càng yên vắng, côn trùng vẫn rỉ rả than vang. Nhưng đó không phải là những kẻ kêu to, mà kêu dai nhằn dai nhị. Gà gáy hiệp đầu, trâu bò đã dậy. Gà gáy hiệp nhì, trâu bò ra đồng. Bầu trời mênh mông, mặt đất im lìm. Đứng trước mảnh ruộng mình đã cày lật hôm trước, ông trâu chuẩn bị bừa cỏ. Ông trâu bảo bà bò:
Kêu thì ai chẳng kêu được, nhưng không phải ai cũng chịu khó làm việc. Thường kẻ kêu to nhất lại ít làm nên việc nhất.
Bà bò gục gặt cái đầu đồng ý và làm đôi lục lạc dưới cổ bà kêu leng keng leng keng. Phải phải, ta làm việc đi. Bà bò nói với bác ngựa:
Ông trâu dạo này siêng làm ít nói, mà nói ra toàn là điều chí phải.
Thằng làng đen gật gù: Con gà mái lách chách nhà ta không bao giờ học được cái gì nên thân cả. Tôi biết rõ ả này rồi, vì hồi nhỏ cùng học chung trường, nhưng tôi học lớp bò sát, còn gà học lớp cầm điểu. Gà vịt và chim là bạn học cùng lớp. Đến tận bây giờ, chắc họ vẫn còn nhớ những kỷ niệm ngày còn cắp sách đến trường. Họ hẳn còn nhớ những trò nghịch ngợm, những buổi cúp cua, những lần bị phạt, và họ không thể quên được thầy giáo Thiên Nga. Thầy đã dạy họ: Muôn loài đều sống, hoặc trên không, hoặc trên cạn, hoặc dưới nước, sống ở đâu cũng được, miễn là mình có một cái tài để sống. Sống trên không phải có tài bay lượn, sống dưới nước phải có tài bơi lặn, sống trên cạn phải có tài chạy nhanh. Các em hãy suy nghĩ cho chín chắn, rồi quyết định nên học bay hay lặn hay chạy, mà dốc sức luyện tập thành thục môn mình chọn. Vịt đã quyết học bơi, chim vô cùng ham thích bay lượn, gà thích cả bơi lẫn bay. Ngày ngày, dưới sự hướng dẫn tận tụy của thầy Thiên Nga, vịt miệt mài tập bơi rồi tập lặn. Bao phen sạc nước, ngập hơi, có phen chìm liễm suýt chết đuối. Cuối cùng, vịt tốt nghiệp hạng giỏi bằng bơi lặn trong ao. Chim thì say mê bầu trời đến nỗi mặt trời vừa ló dạng ở chân trời, chim đã tung cánh lên tập dượt. Nào bay, nào luyện, nào nhào lộn trên không, nào nhắm hướng, nương theo gió, nào sắp đội hình theo đàn. Thật là những bài học khó hết sức. Chim cũng mấy phen bị gió thổi bay lạc hướng, đến tối mịt mấy lần được lối về tổ. Có phen gặp cơn giông bất thần, cánh chim suýt bị bẻ quạt lại, và chim lảo đảo rơi té bịch xuống đất. Nhưng vừa lành vết thương, chim lại cất cánh tập bay ngay. Nhờ thế, khi tốt nghiệp, chim nhận được bằng đỏ, bay lượn trên không. Thế còn gà? Ồ, gà rất thích bơi lặn. Nhưng giữa bài học lặn, gà lại ngước nhìn trời than: Sao ta hụp lặn trong vũng nước tù hôi hám này? Giá mà biết bay thì bầu trời bao la kia sẽ là của ta. Nghĩ thế, gà bèn quay sang học bay. Nào bay có dễ đâu. Ngay bài tập đầu, gà bị té xuống đất ê ẩm cả mình. Gà nhủ: Làm thế nào mà chim chịu được bao lần té như thế? Chắc là té mãi nên chim không thể lớn nổi, cứ bé tí bé tèo. Giá mà mình cũng biết bơi, khi té xuống mình chọn nơi có ao hồ mà té, thì tha hồ cho nước bắn lên tung tóe, mình cóc có sợ đâu. Gà lại quay về học lặn. Thầy giáo Thiên Nga thương học trò lắm,
không hề giấu nghề. Ai muốn học gì, thầy cũng hết sức dạy. Nhưng dù thầy dạy tận tụy đến đâu, mà học hành như gà cũng không có kết quả. Rốt cuộc, khi mùa hè sang, thầy Thiên Nga phải theo đàn bay về phương Bắc mát mẻ hơn, thì vịt đã là quán quân bơi lặn trong ao, chim là vô địch bay lượn trên không. Chỉ có gà, bay không được bao xa, lặn lội khùng ra hồn, mà ở trên cạn lại không biết chạy nhanh. Người ta thấy nó dưới nước thì nói, gà té mương. Thấy nó vỗ cánh thì bảo, gà nhảy ổ. Còn khi nó chạy thì người ta lắc đầu, te tái như gà mái chạy. Cũng ngộ, là gà mái hóa ra nổi tiếng nhất trong lớp cầm điểu. Còn bên lớp thú, nổi tiếng không kém là con voi. Vào giờ học môn nhảy xa, voi ngủ cục trong lớp. Đến giờ học môn bay, voi bỏ lớp đi ăn vụng. Đối với môn trốn kỹ, voi khinh khỉnh nói, tôi sẽ lớn lên như ba tôi, con vật lớn nhất trong rừng, muôn thú phải trốn tôi, chứ tôi cần gì phải trốn ai. Còn môn lặn dưới nước ư? Chuyện vặt, ba tôi có cái vòi sẽ hút hết nước ở sông hồ và biển nữa, học lặn làm gì? Thổi huỳnh hoàng phát lối của voi làm các giáo viên khó chịu. Họ cũng không muốn dạy một đứa học trò coi thường sự học tập như thế. Họ để mặc voi, muốn ra sao thì ra. Con voi lớn lên trở thành đứa dốt nát nhất rừng. Nó không biết bay cao như đại bàng, không biết chạy nhanh như hưu, nai, sơn dương, không leo trèo giỏi như sóc, khỉ, không bơi lặn lanh lẹ như cá, lương. Nó cũng không biết hót hay múa, không biết rình mồi, cũng không biết ngụy trang đánh lừa kẻ thù. Nói chung, nó không biết gì cả, trừ việc ăn. Nó ăn nhiều kinh khủng, nên thân xác to kềnh. Và vì tấm thân to tướng, nên từ xa, thợ săn cũng có thể nhắm trúng và bắn trúng nó. Đúng! Thế là con voi chết. Nhắc lại thời đi học, thằng Lằn Đen xúc động. Nó bỗng nhớ con cò và con cóc. Hai con này nhà nghèo lắm, mà lại rất ham học. Con cò may mà có bạn bè đông đúc, lại nhờ có mẹ cò tảo tần lặn lội nuôi con. Tội nghiệp nhất là con cóc. Ừ, có lần tôi gặp con cóc. Đó là một buổi tối tháng 10, trời mưa rỉ rả. Con cóc run lập cập, nhảy những bước ngập ngừng đến tận thềm nhà. Trong nhà, mọi người quây quần ở phòng ăn chờ bữa cơm tối. Ngọn lửa trên bếp lò cháy bập bùng. Chiếc vung phập phồng nhấp nhô trên nồi. Nước canh chực trào ra, mùi thơm làm cồn cào ruột mọi người. Thấy mọi người đều chú ý nồi canh chứ không nhìn thấy mình. Cóc mạnh dạn nhảy lên thềm và ẩn mình sau kẽ cửa. Một luồng gió lạnh thổi thốc, ngọn mưa tạt vào, cánh cửa đánh bật ra. Con cóc thầm cảm ơn trí tuệ và bàn tay con người đã làm ra một nơi an toàn và ấm áp gọi là nhà. Cóc không có nhà. Ngày và đêm, cóc ở ngoài ruộng hoặc trong vườn. Mấy hôm nay mưa dai đến ngập cả ruộng, con cóc phải lần vô nhà. Đôi mắt lòi của cóc thèm thuồng nhìn cảnh đầm ấm của gia đình người quanh bàn ăn. Cóc không có gia đình, bà má cóc chết từ lâu. Anh em cóc, mỗi người mỗi ngã, đều kiếm ăn vất vả như nhau. Thân hình cóc đen đủi, có u, có máu, lại nhơm nhớp vì phải làm việc thường xuyên nơi ẩm thấp. Đối với con mắt người, cóc xấu xí nhất thế gian. Nào thân thì cục mịch, hàm bảnh tới mang tai, chân lại dạng chàng hãn. Cóc biết điều đó rất tủi thân. Ít khi nào cóc bén mạng đến gần người, dù cóc rất yêu quến và kính trọng người. Như tối nay, cóc chỉ lặng lẽ trốn trong kẹt cửa, nhìn gia đình người quay quần ấm cúng. Người mẹ trong nhà nói, mưa liên miên, cải phơi trừ khổ đã ẩm mốc lại, thế là công cốc. Đứa con hỏi lại, công cốc là gì hả mẹ? Ừ, là công giả trang, là uổng công, không được tích sự gì ấy mà. Bộ con cốc làm biến lắm sao? Người cha nói, không hẳn thế, mẹ con nói công cốc, chứ không phải là công cốc.
con cóc siêng năng lắm chứ. Nó bắt sâu bọ, mũi mòng, làm cho mùa màng tốt tươi. Cóc nghe mà ấm lòng, nó nằm im trong kẹt cửa mơ màng. Đứa bé ăn xong, lấy sách ra đọc. Tiếng đọc bài e e, vang ác tiếng mưa. Cóc vì nghèo, phải bỏ học sớm, nên lúc nào cũng thèm chữ nghĩa. Nó giỏng tay, say sưa nuốt từng lời trong bài tập đọc Bồ Câu Trắng. Có một thế giới luôn luôn là mùa xuân, nơi đó cỏ mãi mãi xanh, hoa không bao giờ tàn, nắng không hề tắt. Nên trời êm ả, in những cụm mây trắng xốp như bông gòn, những vòm cây biếc lấp lánh trái chín vàng, chín đỏ, bong bóng căng tròn bay bên bồ câu trắng hiền hòa. Thế giới ấy được vẽ trên tấm phong của sân khấu câu lạc bộ trẻ em. Dù ban ngày hay ban đêm, khi tấm màn nhung mở ra, trẻ em ca múa, đóng kịch, làm ảo thuật, biểu diễn xiếc thì trên tấm phong, hoa cũng hát theo, cỏ cũng múa, cây biết làm ảo thuật, bong bóng làm xiếc, cứ như là thật. Khi tấm màn nhung khép lại, thế giới trên tấm phong bỗng vui tươi, cỏ vẫn xanh, hoa vẫn nở, trái vẫn chín, bong bóng vẫn bay bên bồ câu trắng hiền lành, vì mọi thứ được vẽ như thế mà. Một đêm sau buổi trình diễn, từ lúc mọi người vui vẻ ra về, không để ý, một đứa bé lấy dàn thun bắn một viên, rơi trúng bóc vào đầu chim bồ trâu trắng, làm lủng một lỗ to có thể đút lọt một ngón tay cái. Bồ câu bị bể đầu, từ từ chết. Sáng hôm sau, các công nhân trang trí đã sửng sốt nhìn tấm phong. Một điều kinh khủng đã xảy ra mà không ai ngờ nổi. Khi bồ câu đã chết, bong bóng xì hơi rơi xuống, vất vượng vướng vào cành cây trơ trụi, không một chiếc lá, không một trái chín. Hoa đã tàn úa từ bao giờ, cỏ xám ngoét, mây đỏ bầm và bầu trời đen u ám. Sắp tới buổi trình diễn rồi, mọi người hối hả dừng lại cảnh trí. Cỏ được tô xanh hơn, hoa được vẽ tròn trịa rực rỡ các màu hồng thắm, vàng rực, đỏ chói, tím ngắt, xanh lơ. Trái được sơn bóng loáng, căng mọng. Bong bóng tròn lại bay trên vòm lá xanh thẳm, giữa những cụm mây trắng xốp như bông gòn. Và đương nhiên, bồ câu lại thong dong bay giữa trời cao, trong xanh êm ả. Mùa xuân, các khán giả tí hon đều xem hội diễn văn nghệ và thấy nơi đây một thế giới mùa xuân vĩnh viễn. Cỏ mãi mãi xanh và biết múa, hoa luôn luôn thắm và hát ca, cây làm ảo thuật cho trái chín bất tận, bong bóng làm xiếc bay, và trong niềm yêu thương trìu mến của trẻ em, bồ câu trắng thông dong bay giữa trời xanh hiền hòa.